Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Biết Đức Chúa Trời, nguyên tác Knowing God, tác giả J.I. Baker, tái bản lần thứ nhất, nhà xuất bản Tôn Giáo. Ấn bản kỷ niệm 500 năm cuộc cải chánh Tin Lành 1517-2017, Viện Thánh Kinh Thần Học, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Để bắt đầu phần đọc sách hôm nay, kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Ngài Cứu Tôi qua tiếng hát của Thanh Hiệp.
Ngài cứu tôi từ tâm tôi u buồn giữa đời. Ngài cứu tôi, tình yêu Chúa không hề vơi. Ngài thấy tôi lạc trong chốn nô tội lẻ loi, lời tha thiết em đềm Chúa gọi. Trên thập giá rồi, Ngài kiếm tôi về bên Chúa yên nghỉ thôi. Vượt bên bờ, tình yêu Chúa ai dò bên bờ. Tình yêu Chúa không gì xóa mờ, đã cứu tôi tự do.
Chương 12. Tình yêu của Đức Chúa Trời tiếp theo. Tình yêu thương, thần linh, ánh sáng. Đức Chúa Trời là thần. Tín điều đầu tiên trong Trinity Nice Articles, 39 điều tín điều nói lên về ý nghĩa của tính chất thuộc linh của Đức Chúa Trời, theo cách quyển sách gọi bằng lời khẳng định nghe khá lạ tai rằng Ngài không có thân thể, các bộ phận hay cảm xúc. Có điều gì đó rất quả quyết được thể hiện qua sự phủ nhận này. Đức Chúa Trời không có thân thể, cho nên như chúng ta vừa nói, Ngài hoàn toàn không bị giới hạn bởi không gian và khoảng cách, và Ngài hiện diện khắp mọi nơi. Đức Chúa Trời không có các bộ phận, nghĩa là tính cách, năng lực và phẩm chất của Ngài hiệp nhất cách trọn vẹn, đến nỗi không có điều gì trong Ngài thay đổi cả. Với Ngài, chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào. Gia Cơ chương 1 câu 17. Vì vậy Ngài không bị giới hạn bởi thời gian và các quá trình tự nhiên, và cho đến đời đời vẫn y nguyên. Đức Chúa Trời không có cảm xúc. Điều này không có nghĩa là Ngài không có cảm giác dửng dưng, hay trong Ngài không có gì tương tự cảm xúc và tình cảm trong chúng ta, mà có nghĩa là trong khi cảm xúc của con người nhất là sự đau đớn, sợ hãi, đau buồn, hối tiếc, thất vọng, mang ý nghĩa bị động và không chủ ý, bị khơi gợi và chế ngự bởi hoàn cảnh chúng ta không kiểm soát được, thì thái độ tương ứng của Đức Chúa Trời lại mang bản chất của sự chọn lựa tự nguyện có cân nhắc. Cho nên cảm xúc của Ngài không hề cùng loại với cảm xúc của con người. Vì vậy tình yêu của Đức Chúa Trời là thần, không phải là điều hay thay đổi hoặc dao động như tình yêu của con người. Tình yêu của Ngài cũng không phải chỉ là một sự khát khao vô hiệu đối với những điều không thể có được. Ngược lại, đó là một quyết định tự nguyện của toàn hữu thể Đức Chúa Trời, God's whole being, với thái độ nhân từ và ban ơn, một thái độ được lựa chọn một cách tự do và chắc chắn ổn định. Không có điều gì hay thay đổi hoặc thăng trầm trong tình yêu của Đức Chúa Trời toàn năng là thần. Tình yêu của Ngài mạnh như sự chết. Nhã Ca chương 8 câu 6. Nước nhiều không tưới tắt được ái tình, các sông chẳng nhận chìm được nó. Nhã Ca chương 8 câu 7. Không gì có thể phân rẽ khỏi tình yêu ấy những người đã được ở trong tình yêu đó. Roma chương 8 câu 35 đến chương 9. Đức Chúa Trời là sự sáng. Nhưng chúng ta được biết Đức Chúa Trời là thần cũng gọi là sự sáng. Giăng nói câu này để chống lại một số người tự xưng là cơ đốc nhân nhưng đã mất liên lạc với thực tế đạo đức và cho rằng họ chẳng làm gì tội lỗi cả. Vế tiếp theo thể hiện sức thuyết phục trong lời nói của Giăng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu. Giăng nhất chương 1 câu 5. Sự sáng có nghĩa là thánh khiết và trong sạch theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Tối tăm nghĩa là hư hỏng về đạo đức và không ngay thẳng, cũng không theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. So sánh Giăng nhất chương 2 từ câu 7 đến câu 11 và chương 3 câu 10. Điều Giăng muốn nói là chỉ những ai bước đi trong sự sáng, cố gắng trở nên giống Chúa trong đời sống thánh khiết và công chính, tránh làm mọi việc mâu thuẫn với nếp sống này thì mới vui hưởng mối thông công với cha và con. Còn những người bước đi trong tối tăm thì cho dù có tự cho mình là gì đi nữa thì cũng là những người xa lạ với mối quan hệ này. Câu 6 và câu 7. Vậy Đức Chúa Trời là tình yêu thương đầu tiên và trước hết là sự sáng. Và những ý nghĩ hủy mị về tình yêu của Ngài như một sự mềm dẻo theo kiểu nuông chiều, độ lượng tách rời khỏi chuẩn mực và mối quan tâm về đạo đức phải được loại bỏ ngay từ đầu. Tình yêu thương của Chúa là tình yêu thánh. Đức Chúa Trời là đấng mà Chúa Giê-xu làm cho mọi người biết đến, không phải là một Đức Chúa Trời dửng dưng với những sự khác biệt về đạo đức, nhưng là một Đức Chúa Trời yêu sự công chính và ghét tội lỗi. Một Đức Chúa Trời với lý tưởng cho con cái Ngài, họ phải nên trọn vẹn, như cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn. Ma-thi-ơ chương 5 câu 48. Ngài sẽ không xem bất kỳ ai, cho dù có quan điểm chính thống thế nào đi nữa, nhưng không theo đuổi đời sống thánh khiết là thuộc về Ngài. Những người Ngài chấp nhận thì Ngài đưa vào kỷ luật nghiêm khắc để họ có thể đạt được điều họ tìm kiếm. Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, hãy ai mà Ngài nhận làm con thì cho roi cho vọt. Đức Chúa Trời vì ích cho chúng ta mà sửa phạt để khiến chúng ta được dự phần trong sự thánh khiết Ngài. Sự sửa phạt sinh ra bông trái công chính và bình an cho những kẻ đã chịu luyện tập như vậy. Hebrews chương 12 từ câu 6 đến câu 11. Tình yêu của Đức Chúa Trời thì cứng rắn vì nó thể hiện sự thánh khiết nơi người yêu và tìm kiếm sự thánh khiết nơi người được yêu. Kinh Thánh không cho phép chúng ta nghĩ rằng vì Chúa yêu chúng ta nên chúng ta có thể mong đợi Ngài ban hạnh phúc cho những người không tìm kiếm sự thánh khiết, hay mong đợi Ngài bảo vệ những kẻ Ngài yêu khỏi nan đề khi Ngài biết rằng họ cần có nan đề để Ngài càng được thánh hóa. Còn bây giờ, chúng ta phải đưa ra lời nhận xét thứ hai cần xứng. Thứ hai, Đức Chúa Trời là tình yêu, là chân lý toàn vẹn về Đức Chúa Trời theo cách hiểu của cơ đốc nhân. Nói Đức Chúa Trời là sự sáng, là ngụ ý sự thánh khiết của Ngài được bày tỏ trong mọi điều Ngài nói và làm. Tương tự, lời tuyên bố Đức Chúa Trời là tình yêu có nghĩa là tình yêu của Ngài được thể hiện trong mọi điều Ngài nói và làm. Hiểu biết như vậy, đối với cá nhân chúng ta là sự an ủi tột bậc cho cơ đốc nhân. Là người tin Chúa, chúng ta tìm thấy trong thập tự giá của Đấng Christ lời bảo đảm rằng chúng ta, với tư cách cá nhân, là người yêu dấu của Chúa. Con Đức Chúa Trời đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Galati chương 2, câu 20. Biết điều này, chúng ta có thể áp dụng cho mình lời hứa mọi sự nghiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý Ngài đã định. Roma chương 8, câu 28. Lưu ý, không phải chỉ vài, nhưng là mọi sự. Mỗi một sự việc xảy đến với chúng ta bày tỏ tình yêu của Ngài đối với chúng ta và giúp thực hiện mục đích của Ngài cho chúng ta. Vì vậy, theo như chúng ta biết, Đức Chúa Trời là tình yêu thương đối với chúng ta, một tình yêu thánh khiết, toàn năng trong từng giây phút và từng sự kiện trong đời sống thường nhật. Ngay cả khi chúng ta không thể biết rõ lý do về cách Chúa đối xử với mình, chúng ta vẫn biết rằng có tình yêu thương trong và đằng sau những điều đó. Vì thế, chúng ta có thể luôn luôn vui mừng, thậm chí khi mọi sự trở nên xấu theo cách nói của con người. Chúng ta biết rằng câu chuyện thật của cuộc đời chúng ta, khi được bày tỏ ra, sẽ xác nhận ơn thương xót từ đầu cho đến cuối như lời một bài thánh ca, và chúng ta thỏa lòng. Định nghĩa tình yêu của Đức Chúa Trời. Nhưng cho đến bây giờ chúng ta chỉ mới nói sơ qua về tình yêu của Đức Chúa Trời, cho thấy cách tổng quát thế nào và khi nào tình yêu đó thể hiện, và như vậy thì chưa đủ. Chúng ta thắc mắc tình yêu đó thực chất là gì? Chúng ta nên định nghĩa và phân tích nó như thế nào? Để trả lời câu hỏi này, Kinh Thánh đưa ra khái niệm về tình yêu của Đức Chúa Trời mà chúng ta có thể phát biểu như sau. Tình yêu của Đức Chúa Trời là sự bày tỏ lòng nhân từ của Ngài đối với từng tội nhân mà vì tự đồng hóa mình với hạnh phúc của họ, Ngài đã ban con Ngài làm cứu Chúa của họ và hiện giờ đưa họ đến chỗ biết và tận hưởng chính Ngài trong mối liên hệ giao ước. Chúng ta hãy giải thích các phần tạo nên định nghĩa này. Thứ nhất, tình yêu của Đức Chúa Trời là sự bày tỏ lòng nhân từ của Ngài. Lòng nhân từ của Chúa tức là sự độ lượng trong vũ trụ của Ngài. Beckhoff viết về lòng nhân từ có trong Đức Chúa Trời là sự tuyệt mỹ trong Ngài thúc đẩy Ngài đối xử cách khoan dung và tử tế với mọi tạo vật của Ngài. Đó là tình cảm của Đấng Sáng Tạo đối với tạo vật có cảm giác của Ngài. Systematic Theology, trang 70, trích dẫn Thi Thiên 145, câu 9, câu 15, câu 16, so sánh với Luca chương 6, câu 26, Công vụ Các Sứ Đồ chương 14, câu 17. Tình yêu của Chúa là biểu hiện đẹp đẽ nhất và cao nhất của lòng nhân từ. James R. viết, nói chung, tình yêu thương là nguyên tắc dẫn đưa một hữu thể đạo đức đến chỗ ao ước và vui thích trong một hữu thể khác, và đạt được hình thức cao nhất của nó trong mối thông công cá nhân mà trong đó mỗi một người sống trong cuộc đời của người kia, tìm thấy niềm vui trong việc truyền chính mình cho người kia, và trong việc nhận lại lòng yêu mến của người kia tuôn tràn vào chính mình. Hastings Dictionary of the Bible, chương 3, trang 153. Đó chính là tình yêu của Đức Chúa Trời. Thứ hai, tình yêu của Đức Chúa Trời là sự bày tỏ lòng nhân từ của Ngài đối với tội nhân. Vì thế, tình yêu đó mang bản chất của ân sủng và lòng thương xót. Đó là lòng nhân từ của Chúa được bày tỏ đối với những kẻ không chỉ là không xứng đáng mà thật ra là đáng bị tiêu diệt. Vì đối tượng của tình yêu của Đức Chúa Trời là những sinh vật có lý trí đã vi phạm luật pháp của Chúa. Trong mắt Ngài, bản chất của họ là hư hoại, chỉ xứng đáng bị định tội và bị trục xuất đời đời khỏi sự hiện diện của Ngài. Điều đáng kinh ngạc là Đức Chúa Trời lại muốn yêu thương tội nhân. Mà đúng là như vậy. Chúa yêu những tạo vật không còn đẹp đẽ và khó ưa. Chúng ta nghĩ vậy. Không có bất kỳ điều gì trong đối tượng của tình yêu Ngài có thể khơi dậy tình yêu ấy. Trong chúng ta không có gì có thể hấp dẫn hay thúc đẩy tình yêu ấy. Tình yêu giữa con người được đánh thức bởi điều gì đó trong người được yêu. Nhưng tình yêu của Chúa thì vô điều kiện, tự nguyện, không cần khơi gợi, không có lý do. Đức Chúa Trời yêu con người vì Ngài chọn yêu thương họ. Như Charles Wesley nói, Ngài đã yêu chúng ta. Ngài đã yêu chúng ta vì Ngài muốn yêu. Lặp lại Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 7, câu 8. Và không có lý do nào giải thích cho tình yêu đó ngoại trừ ý muốn tốt lành tối cao của chính Ngài. thế giới Hy Lạp và La Mã trong thời Tân Ước chưa bao giờ mơ ước tình yêu như vậy. Các vị thần của họ thường được cho là thèm khát phụ nữ, chứ không bao giờ với tội nhân. Các tác giả Tân Ước phải giới thiệu một từ liệu Hy Lạp hầu như mới mẻ là Agape để diễn tả tình yêu của Đức Chúa Trời như họ đã biết. Thứ ba, tình yêu của Đức Chúa Trời là sự bày tỏ lòng nhân từ của Ngài đối với từng tội nhân. Đây không phải là một thiện chí đại trà mơ hồ đối với mọi người nói chung và không với ai cả nói riêng. Ngược lại, với chức năng toàn tri và quyền năng, bản chất của tình yêu đó là cụ thể hóa đối tượng lẫn ảnh hưởng của tình yêu, được hình thành từ trước buổi sáng thế. Episode chương 1, câu 4. Mục đích yêu thương của Đức Chúa Trời trước nhất bao gồm việc chọn lựa những người Ngài sẽ ban phước, và thứ hai là ấn định những phước hạnh sẽ ban cho họ, cùng với phương tiện để qua đó những phước hạnh này được tìm thấy và tận hưởng. Tất cả đều được hoạch định cách chắc chắn từ ban đầu. Vì vậy Phao-lô viết cho các cơ đốc nhân tại Tê-sa-lô-ni-ca rằng: Hỡi anh em yêu dấu của Chúa, còn như chúng tôi, phải vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi, vì vừa lúc ban đầu, trước buổi sáng thế, Ngài đã chọn lựa anh em bởi sự nên thánh của Thánh Linh, phương tiện được ấn định, và bởi tin lẽ thật đặng ban sự cứu rỗi, mục tiêu được ấn định cho anh em. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhì, chương 2, câu 13. Việc bày tỏ tình yêu của Đức Chúa Trời đối với từng tội nhân đúng lúc là thực hiện mục đích phước hạnh cho chính mỗi tội nhân đó mà Ngài đã định từ cõi đời đời. Thứ tư, tình yêu của Đức Chúa Trời đối với tội nhân đòi hỏi sự đồng hóa với hạnh phúc của họ. Sự đồng hóa như thế đòi hỏi tình yêu. Thật vậy, đó là bài thử nghiệm tình yêu thương chân thật. Nếu một người cha cứ vui vẻ và vô tư trong khi con trai mình đang gặp rắc rối, hoặc nếu anh chồng cứ thờ ơ khi vợ mình đang đau buồn, thì chúng ta sẽ thắc mắc ngay, không biết tình yêu thương trong mối quan hệ của họ ở mức độ nào. Vì chúng ta biết những người thật sự yêu chỉ hạnh phúc khi người họ yêu cũng thật sự hạnh phúc. Điều này cũng đúng đối với Đức Chúa Trời trong tình yêu của Ngài dành cho chúng ta. Trong các chương trước, chúng ta đã nói mục đích của Đức Chúa Trời trong mọi việc là sự vinh hiển của chính Ngài, là Ngài phải được bày tỏ, nhận biết, ngợi khen và yêu mến. Lời tuyên bố này là đúng nhưng chưa trọn vẹn. Nó cần được cân bằng bởi nhận thức rằng qua việc đặt tình yêu của mình nơi con người, Đức Chúa Trời tự nguyện buộc hạnh phúc cuối cùng của chính mình với của họ. Không phải tự nhiên mà Kinh Thánh thường xuyên nói về Đức Chúa Trời như người cha và người chồng yêu thương của dân Ngài. Nó xuất phát từ chính bản chất của các mối quan hệ mà hạnh phúc của Đức Chúa Trời sẽ không được trọn vẹn cho đến khi hết thảy những kẻ được Ngài yêu cuối cùng không còn bất an, cho đến khi hội thánh được chuộc của Đức Chúa Trời, được cứu không còn phạm tội nữa. Đức Chúa Trời vẫn hạnh phúc mà không cần có con người trước khi loài người được tạo dựng. Ngài sẽ tiếp tục hạnh phúc nếu tiêu diệt họ sau khi họ phạm tội. Nhưng sự thật là Ngài đã đặt tình yêu nơi từng tội nhân cụ thể. Điều này có nghĩa là bởi sự chọn lựa tự nguyện, vô điều kiện của chính Ngài, Ngài sẽ không nhận biết hạnh phúc trọn vẹn và thuần khiết như trước, cho đến khi đem từng người một đến thiên đàng. Trong thực tế, Ngài đã giải quyết xong, cho nên từ nay cho đến đời đời, hạnh phúc của Ngài sẽ phụ thuộc vào chúng ta. Do đó, Đức Chúa Trời cứu chuộc không chỉ vì sự vinh hiển của Ngài mà cả niềm vui nữa. Điều này giải thích rõ hơn tại sao có sự vui mừng, niềm vui của chính Đức Chúa Trời trong sự hiện diện của các thiên sứ khi một tội nhân ăn năn. Luca chương 15, câu 10. Và tại sao có niềm vui tột đỉnh khi Chúa khiến chúng ta trở nên không chỗ trách được vào ngày cuối cùng trong sự hiện diện thánh của chính Ngài. Giuđa câu 24. Ý tưởng này vượt quá sự hiểu biết và hầu như phi thường đến mức khó tin. Nhưng theo Kinh Thánh thì chắc chắn đó chính là tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Thứ năm, tình yêu của Đức Chúa Trời đối với tội nhân được bày tỏ qua món quà là con Ngài trở thành Chúa cứu thế. Thước đo của tình yêu là mức độ ban cho nhiều bao nhiêu, và thước đo tình yêu của Đức Chúa Trời là món quà con một Ngài thành người để chết cho tội lỗi và nhờ đó trở thành một đấng trung bảo có thể đem chúng ta đến với Đức Chúa Trời. Không có gì lạ khi Phao-lô nói về tình yêu thương của Đức Chúa Trời là vĩ đại và vượt trội hơn sự hiểu biết. Ê-phê-sô chương 2, câu 4, chương 3, câu 19. Có điều gì vô cùng hào phóng như thế chưa? Phao-lô biện luận rằng món quà cao quý này tự thân nó là sự bảo đảm của tất cả mọi cái khác. Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Roma chương 8 câu 32. Các tác giả Tân Ước liên tục nói về thập tự giá của Đấng Christ như bằng chứng hoàn hảo về tình yêu của Đức Chúa Trời và sự bao la của tình yêu ấy. Do đó, từ lời tuyên bố đầu tiên, Đức Chúa Trời là tình yêu, dân tiếp tục nói một cách thẳng thắn. Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này. Đức Chúa Trời đã sai con một ngày đến thế gian, đặng chúng ta nhờ con được sống. Này, sự yêu thương ở tại đây, ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta và sai con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta. Dân nhất chương 4, câu 9 và câu 10. Tương tự, trong phúc âm của mình, dân viết: Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hãy ai tin con ấy được sự sống đời đời. Giăng chương 3 câu 16. Vì vậy, Phao-lô cũng viết: Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Roma chương 5 câu 8. Và ông tìm thấy bằng chứng rằng con Đức Chúa Trời đã yêu tôi, qua sự thật là Ngài đã phó chính mình Ngài vì tôi. Galati chương 2 câu 20. Thứ sáu, tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho tội nhân đạt mục đích của nó khi tình yêu ấy đem họ đến chỗ nhận biết và tận hưởng Ngài trong mối quan hệ giao ước. Quan hệ giao ước là một mối quan hệ trong đó hai bên vĩnh viễn cam kết phục vụ và phụ thuộc lẫn nhau, chẳng hạn như hôn nhân. Lời giao ước là lời hứa mà bởi đó quan hệ giao ước được thiết lập. Thí dụ hứa nguyện hôn nhân. Tôn giáo trong Kinh Thánh mang hình thức của mối quan hệ giao ước với Đức Chúa Trời. Trường hợp đầu tiên mà các điều kiện của mối quan hệ được thiết lập cách đơn giản là khi Đức Chúa Trời tự tỏ mình cho Abraham là En Shaddai, Đức Chúa Trời toàn năng, Đức Chúa Trời có đầy đủ mọi sự và chính thức ban cho ông lời hứa giao ước: Ta là Đức Chúa Trời của ngươi và của dòng dõi ngươi. Sáng Thế Ký chương 17 câu 1 trở đi. Mọi cơ đốc nhân đều thừa hưởng lời hứa này qua đức tin nơi Đấng Christ, như Phao-lô lập luận trong Galati chương 3 câu 15 trở đi. Lưu ý câu 29. Điều đó nghĩa là gì? Thật sự đó là lời hứa giống như một chiếc xe tải lớn chứa đựng mọi thứ. Sibis, một người theo Thanh giáo, tuyên bố: Đây là lời hứa đầu tiên và căn bản nhất. Thật vậy, đó là sự sống và linh hồn của mọi lời hứa. Brooks, một người Thanh giáo khác, khai triển như sau: Điều đó như thể Ngài phán: Con sẽ có mối quan tâm thật sự đến mọi thuộc tính của ta vì lợi ích của con, như chúng là của ta vì sự vinh hiển của ta. Đức Chúa Trời phán: Ân sủng của ta sẽ là của con để tha thứ cho con. Sức mạnh của ta sẽ là của con để bảo vệ con. Sự khôn ngoan của ta sẽ là của con để hướng dẫn con. Sự nhân từ của ta sẽ là của con để cứu giúp con. Lòng thương xót của ta sẽ là của con để chu cấp cho con, và sự vinh hiển của ta sẽ là của con để đeo vinh dự cho con. Đây là một lời hứa bao gồm nhiều điều, vì Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của chúng ta. Lời hứa gồm tóm tất cả. Luther nói: Đức Chúa Trời là của tôi và mọi sự thuộc về tôi. Theodore nói: Tình yêu thật là làm cho người mình yêu điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm. Đây là điều Đức Chúa Trời làm cho những người Ngài yêu, làm điều tốt nhất Ngài có thể làm, và cái để đánh giá điều tốt nhất Chúa có thể làm chính là sự toàn năng. Do đó, đức tin trong Đấng Christ đưa chúng ta vào mối liên hệ đầy ý nghĩa với vô số ân phước, bây giờ và cho đến đời đời. Tình yêu diệu kỳ. Có đúng là Chúa là tình yêu đối với tôi, một cơ đốc nhân không? Có phải tình yêu của Chúa mang tất cả ý nghĩa như đã nói không? Nếu vậy thì có một số vấn đề sau. Tại sao tôi cứ cằn nhằn, tỏ vẻ bất mãn và oán giận trước những hoàn cảnh Chúa đặt để cho tôi? Tại sao tôi cứ nghi ngờ, sợ hãi và chán nản? Tại sao tôi cứ để cho mình ngày càng thờ ơ, hình thức và không tha thiết trong sự phục vụ Chúa là đấng yêu tôi như vậy? Tại sao tôi cứ để cho lòng trung kiên của mình bị phân chia, không dành hết tấm lòng cho Đức Chúa Trời? Dằng viết, Đức Chúa Trời là tình yêu thương, để nêu lên một nguyên tắc xử thế. Nếu Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta dường ấy, thì chúng ta cũng phải yêu nhau. Dằng nhất, chương 4, câu 11. Người ngoài có thể học được bất kỳ điều gì về tình yêu thương bao la của Đức Chúa Trời dành cho tôi từ phẩm chất và mức độ của tình yêu thương tôi bày tỏ cho người khác. Là vợ, chồng, gia đình, hàng xóm, những người trong hội thánh, những người nơi công sở không? Hãy suy ngẫm những điều này và tự tra xét mình. Chương trình Văn phẩm Cơ đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc quyển Biết Đức Chúa Trời. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Hễ ai tin con ấy, không bị hư mất bao giờ. Bao giờ mà được sự sống, sự sống đời đời. Amen. Chúa Trời yêu thương thế gian, Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài là Giê-xu. Hầu cho hễ ai tin con ấy, không bị hư mất bao giờ, không bị hư mất bao giờ, mà được sự sống đời đời. À.